thính giả thân mến, mời quý thính giả nghe đọc chương 11 sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 11 này có tựa đề Những Ngày Vui Sống ở Hà Nội 1948-1951, dành cho chuyện kể của người mẹ. Tóm tắt kỳ trước, người cha dượng của Long kể về cuộc hồi cư về Hà Nội năm 1948.
Mợ đã kể cho con nghe về trường hợp con ra đời như thế nào. Mợ cũng muốn kể tiếp về trường hợp mợ lấy cậu như thế nào. Nhưng cậu đã kể rồi, mợ chỉ còn muốn thêm là nghĩ lại thì đúng là vợ chồng phải có duyên số mới thành được. Nếu không có chuyện đi tản cư, nếu trên đường đi không bị gặp rắc rối ở trạm kiểm soát của Việt Minh, chắc mợ đã chẳng lấy cậu. Không phải mợ chê cậu, cậu là người tốt và hiền, nhưng lúc đó mợ vẫn còn vết thương lòng chưa lành hẳn, nên chẳng thiết gì đến việc lập gia đình nữa. Và lại, mợ cũng đâu có muốn lấy một người đàn ông đã có vợ. Nhưng mà ai cũng có số cả, cái số của mợ gian truân thì phải chịu thôi. Nhưng cuối cùng, mợ không hối hận đã nhận lời lấy cậu. Cậu đã kể cho con nghe những ngày sống vất vả nhưng thật hạnh phúc ở Phú Thọ và Phúc Yên. Cậu đã nhắc đến chuyện mợ tập cách bắt cua đồng như thế nào. Mợ cũng chịu khó cho nó cua kẹp đau nên bắt được khá nhiều. Nhưng cậu chưa kể chuyện mợ lên đồi sim. Mùa sim chín, mợ ăn thỏa thuê tại chỗ rồi mang về cả rổ. Lúc đó mợ đang có ngén MV, ăn cơm không được nhưng lại rất thích ăn sim. Mợ cứ nghĩ con mình trong bụng chắc cũng được thưởng thức món sim này, sau này phải gọi nó là con bé sim mới phải.
Khi rời Phúc Yên về đến trạm kiểm soát của Pháp ở Hà Nội, mọi sự đều trôi chảy dễ dàng, dù cả gia đình không ai có giấy tờ gì cả. Đó là nhờ mặt của Long, thấy rõ là lai Tây. Trong khi lúc ra đi thì bị rắc rối cũng vì cái mặt tây lai đó. Một đứa bé thật ngộ nghĩnh, một đứa bé 4 tuổi mặc bộ quần áo nâu kiểu người dân quê, nhưng mặt mày thì rõ ràng là một đứa trẻ con Tây, chẳng có tí gì là dân quê cả. Long được một cơ quan xã hội của chính quyền Pháp giúp đỡ vì là tây lai, và cả gia đình cũng được hưởng lây. Sau một thời gian ngắn ở trong một trung tâm dành cho người hồi cư để làm giấy tờ tạm, khám sức khỏe, cho quần áo, lương thực, họ tìm cho gia đình một chỗ ở tươm tất. Đó là một căn phòng trên lầu 3 của một ngôi nhà gần hồ Ha Le. Đây là một khu phía nam của trung tâm thành phố Hà Nội, khi ấy còn là ngoại ô gần khu Khâm Thiên, nổi tiếng về cô đầu. Nhưng mới chân ướt chân ráo về mà được ở trong một nhà Tây ở khu đó là quá sướng rồi. Căn phòng khá rộng với tiện nghi điện nước. Mọi người như được sống lại sau những thử thách của cuộc tản cư. Ngôi nhà có một cái sân thượng rộng rãi. Vài năm sau có người bạn có máy ảnh đến chụp cho cả gia đình trên sân thượng này. Đến nay vẫn còn giữ được mấy tấm ảnh mờ ảo, vì hôm đó trời u ám, lại mới tạnh mưa. Đó là những hình ảnh duy nhất còn giữ lại của chỗ ấy.
Mợ tìm được việc làm nhanh chóng trong cơ quan Intendant của Pháp, may quần áo cho quân đội. Nhờ giấy giới thiệu của cơ quan xã hội đã đón tiếp gia đình mình lúc mới về. Mợ làm trong một xưởng, chỉ là một cái căn nhà rất rộng, có mấy chục cái máy may. Mỗi người may một vài thứ đã được cắt sẵn, rồi có người khác ráp lại thành quần áo lính. Làm việc kiểu dây chuyền không có gì là hấp dẫn cả, nhưng trong lúc mới hồi cư về Hà Nội mà có được việc làm như thế này là đã quý lắm rồi. Và lại sau mấy năm sống trôi nổi vô định, có một việc làm như thế làm cho mọi yên tâm, mình đã trở lại cuộc sống bình thường. Mỗi ngày có chiếc xe camion nhà binh đưa đón mợ đi làm. xe lượn một vòng đón tất cả mọi người vì sở làm cũng khá xa trung tâm thành phố. Xe có 4 hàng ghế, 2 hàng hai bên thành xe, 2 hàng ở giữa, đầu lưng vào nhau. Có cầu thang sắt để lên xuống vì xe cao lắm. Cũng nhờ đi xe chung như vậy mà Mợ từ từ làm quen với nhiều người cùng hoàn cảnh. Về sau có người trở thành bạn thân. Đó là trường hợp cô Nghĩa, chắc con còn nhớ. Cô cùng hoàn cảnh với Mợ, có đứa con gái cũng lai Pháp, rất xinh, thua con 1 tuổi. Cô có chồng trong quân đội Pháp, khi chồng về Pháp cô ở lại Hà Nội với con gái. Sau này cô lấy một người Việt có hiệu Ảnh trong khu trung tâm Hà Nội, làm anh cũng khá lắm. Mợ với cô Nghĩa rất thân nhau, đến chơi với nhau luôn, và con cũng thích chơi với con gái của cô. Chung hai đứa con trai con gái cùng lai Pháp thật hợp với nhau. Mợ và cô Nghĩa thì thầm, nếu sau này mình thành thông gia thì chắc là thích lắm đấy. Nói thì nói vậy thôi, thời buổi loạn ly này, nay đây mai đó, biết tương lai ra sao mà ước hẹn như thời bình được. Sau này, gia đình mình vào Sài Gòn, lúc đầu còn thơ từ qua lại, dần dần mất liên lạc. Không biết gia đình cô Nghĩa có di cư vào Nam năm 1954 hay không. Phần Mợ thì như thế, còn phần cậu con thì khó kiếm việc hơn. Xoay mãi không tìm được việc gì, chẳng nhẽ ngồi không ăn mãi, cậu đành theo lời khuyên của hai người bạn cùng làng đã đăng lính Pháp từ ít lâu trước. Cậu cũng đăng lính trong 3 năm. Quân đội Pháp thời đó không đủ người từ Pháp qua nên tuyển người Việt Nam để bổ sung. Cậu chẳng đáng đừng mới phải làm như thế, vì trước kia, năm 1945, cậu cũng đã từng tham gia cách mạng mùa thu rồi. Nhưng với trách nhiệm chủ gia đình 4 miệng ăn và sắp sửa là 5 khi em con ra đời, thôi, cậu cũng đành.
3 năm trôi qua trong cảnh sống yên bình ở Hà Nội. 3 năm phẳng lặng để nghỉ ngơi bù lại 3 năm sóng gió lao đao, nay đây mai đó. 3 năm thật ngắn ngủi, nhưng là một quãng đời đáng ghi nhớ, vì là thời gian gây dựng lại một gia đình trên những đổ vỡ của quá khứ. Em Vi ra đời, rồi gần 2 năm sau, sinh em Loan, thế là gia đình đã tăng lên gấp rưỡi, từ 4 người tăng thành 6.
Cậu con trong 2 năm đầu ít khi phải đi xa, nên hay đưa con đi chơi. Có lần xảy ra một chuyện, tuy là nhỏ nhặt, nhưng Mợ giận cậu mãi. Hôm đó chủ nhật, cậu mượn chiếc xe đạp cuốc, muốn chở con đi chơi một vòng. Mợ không muốn cho con đi, vì xe không có bọc ba ga để con ngồi đằng sau, cũng không có gạc đờ bu để che bùn hay nước bắn lên quần áo. Hơn nữa xe cuộc là phải phóng nhanh mới đúng kiểu, chở con đi mà phóng nhanh thì nguy hiểm quá. Cậu bảo không sao, đi một vòng cho con nó biết mùi xe cuốc thôi mà. Thế là cậu đặt con ngồi trên thanh ngang phía trước yên xe, 2 chân cùng vắt một bên, rồi phóng đi. Mợ ở nhà trong lòng nóng như lửa đốt, không biết có chuyện gì xảy ra hay không. Y như rằng, lát sau thấy cậu hớt hải về, bí con trên tay, con khóc nức nở, chân máu me be bét. Mợ hoảng quá, la khóc sùm. Cậu bảo không sao đâu, nó bị kẹt chân vào bánh trước, chảy chụa sơ thôi, không có gì trầm trọng cả. Nhưng không phải là chảy chụa sơ như cậu nói, mà vết thương khá sâu vì bị mấy cây căm của bánh xe đang quay nhanh nghiến nát da thịt. Cả tháng trời, mỗi ngày Mợ phải nấu 1 thau nước ấm cho thuốc tím vào để con ngâm chân. Mỗi lần như thế con khóc ròng, vì ngâm như thế vết thương đau lắm.
Hồi đó làm gì có trụ sinh để ngăn ngừa nhiễm độc, chỉ có viên Dagenang tán ra thành bột rắc lên vết thương rồi băng bó lại. Cái băng cũng phải giặt để dùng đi dùng lại không biết bao nhiêu lần. Nhưng vết thương không những không lành mà còn càng ngày càng loét sâu thêm. Cuối cùng sợ quá, đành phải đưa con đến nhà thương, bị bác sĩ la dày là tại sao để lâu như thế mới mang con vào. Ngày xưa, có một vấn đề tâm lý trầm trọng là rất sợ phải đưa người thân vào nhà thương, vì cứ nghĩ nếu vào nhà thương là bệnh nặng lắm rồi, nên cứ chữa trị vớ vẩn ở nhà, có khi gần chết rồi mới đưa vào nhà thương. Trường hợp vết thương ở chân của Long, chỉ đi nhà thương có mấy lần là từ từ khỏi, nhưng hậu quả là có một cái sẹo dài phía ngoài bàn chân phải. Ngoài những chuyện như thế, cuộc sống ở Hà Nội thời đó trôi đi nhẹ nhàng, những ngày vui sống ở thủ đô thanh lịch.
Đến mùa nhập học năm 1950, cơ quan xã hội của Pháp lo xin cho con đi học ở trường Sainte-Marie, là một trường bà sơ. Mợ cũng không biết tại sao họ lại xin cho con học ở đấy. Vì mợ tưởng tượng bà sơ là dành cho con gái, nhưng đây là một trường nổi tiếng của Hà Nội, nên mợ rất mừng con được học ở đấy. Khi mợ dắt con đến trường với giấy tờ của cơ quan xã hội, bà sơ hiệu trường trách mợ là sao không cho con đi học sớm từ trước, để đến 6 tuổi rồi mới đi là học, là trễ quá. Thật ra mợ có biết gì đâu, vì cơ quan xã hội lo việc học cho con, nên mợ yên tâm để họ lo. Vì đây là năm đầu con đến trường, nên được xếp vào lớp Duzem. Nhưng vì con đã biết đánh vần tiếng Việt, tức là biết nhận mặt chữ rồi, nên được vài tuần thì trường cho con lên lớp Ông Dèm, sẽ đúng với tuổi của con. Chỉ ít lâu sau, con bắt đầu được thưởng cái medal vào cuối tuần, chứng tỏ là con học giỏi. Các bà sơ có cách khuyến khích học trò là khi giỏi về một bài gì đó thì một bon point, tức là một điểm tốt, ghi trên một tấm bảng nhỏ. Cuối tuần nếu được bao nhiêu điểm tốt thì đổi lấy một cái medal, giống như huy chương cho quân đội đeo lủng lẳng trước ngực. Cái này chỉ cho mượn vài ngày cuối tuần thôi, thứ hai vào phải trả lại cho bà sơ. Thế là ngày chủ nhật, cậu mở mặc quần áo đẹp cho con, đeo cái huy chương vào ngực, rồi đi ra bờ hồ Hoàn Kiếm ăn kem. Thường cho con học giỏi được ăn kem là đã đành, nhưng trong thâm tâm mợ cũng muốn khoe với bà con qua lại là con mình học giỏi, có cái huy chương đeo trên ngực. Thấm thoát hết 3 năm đăng lính của cậu con, cậu không muốn tiếp tục ở trong quân đội Pháp nữa. Nhất là từ cuối năm 1950, chiến trận lan tràn, cậu cũng phải tham gia, tuy chỉ với tư cách là hậu cần mà cũng rất là nguy hiểm. Cậu mà tính đến chuyện vào Nam để tránh chiến sự của Bắc, càng ngày càng có dấu hiệu quân đội Pháp kém thế. Ngày xưa bà và mợ đã sống cùng ông Phó ở trong Sài Gòn, nên còn quen biết nhiều người làng ở đấy. Mợ viết thơ cho bà em ruột của ông Phó, có chồng là ông Canh, làm thầu khoán ở Sài Gòn, nghe nói làm ăn khá giả lắm. May quá, ông Canh đang cần người tín cẩn để lo sổ sách kế toán cho ông ấy. Thế là cậu mợ quyết định hè năm 1951 dọn nhà vào Sài Gòn, di chuyển vào mùa hè cho con không bị gián đoạn việc học.
Cả gia đình về thăm quê làng Hà Hồi, chào ông Phó và tất cả người quen ở đấy trước khi ra đi. Rồi ông Phó cũng lên Hà Nội thăm gia đình mình và nhất là thăm con, vì ông Phó thương con lắm, bồng bế con từ khi con mới sinh ra cho đến khi nhà mình đi tản cư mới không sống chung nữa. Không ngờ đấy là lần cuối cùng mình gặp ông Phó.
Quý vị thính giả vừa nghe đọc chương 11 sách Treo Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Cổng Lân. Mời quý vị đón nghe chương 12 với tựa đề Hà Nội 2007. Chương này viết dựa vào nhật ký của Long. Mỹ Lan thân ái kính chào quý vị thính giả và hẹn gặp.